Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Xin chào bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida góp mặt trong chương trình ngày hôm nay.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả ở khắp nơi.
Dạ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng tôi trực tiếp diễn ra ít nhất 30 phút đồng hồ. Trong lúc này quý vị có những thắc mắc liên quan tới COVID xin gửi ngay trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình diễn ra. Ngày hôm nay những thông tin mới nhất đưa tới quý vị. Đầu tiên phải nhắc tới là cơ quan quản trị dược phẩm thuốc men ở châu Âu vừa mới công bố là họ tìm thấy mối liên hệ khả dĩ giữa vaccine của AstraZeneca và những cái hội chứng, những cái triệu chứng về đông máu trên não hiếm thấy. Cái phát hiện này đã là một cái lời cảnh báo cho rất nhiều người ở châu Âu nói riêng và trên toàn cầu nói chung trong việc sử dụng vaccine AstraZeneca hiện nay. Mặc dù là cơ quan quản lý dược phẩm họ nói rằng là có cái sự liên hệ khả dĩ, nhưng mà họ vẫn còn đang phải điều tra tiếp là tại sao gây nên cái hiện tượng này, nguyên nhân và kết quả như thế nào. Cái cuộc điều tra vẫn tiếp tục tiếp diễn, nhưng mà thông tin này đã gây chấn động cho rất là nhiều người sáng nay. Ngoài cái thông tin đó thì chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị một cái cập nhật mới liên quan tới việc tiêm ngừa vaccine. Đã có nhiều trường hợp, thí dụ như là ở Mỹ, tại tiểu bang Washington, mới gần đây thôi, cách đây vài ngày, trong hàng triệu người chích như vậy, đã có 102 trường hợp đã chích đầy đủ, tiêm chủng vaccine đầy đủ, vẫn nhiễm COVID trở lại. Và trong đó có những ca rất là nặng và có những ca tử vong. Cái lời giải thích của giới khoa học về những cái vụ việc xảy ra sau khi đã tiêm ngừa vaccine, vẫn nhiễm COVID và vẫn chết vì COVID như thế nào, mời quý vị theo dõi với bác sĩ Hội ngày hôm nay. Trước tiên xin hỏi bác sĩ Hội về những cái trường hợp ghi nhận tại tiểu bang Washington ở Mỹ. Thưa bác sĩ, 102 người đã chích rồi, chỉ hơn 2 tuần sau nhiễm COVID trở lại, và trong đó có 8 người phải nhập viện và 2 người đã tử vong. Xin nhường lời cho bác sĩ Hội, hiện nay sự giải thích như thế nào ạ?
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả, là chúng ta đã biết là cái nguyên tắc của cái chích ngừa là gì. Tức là khi mà chích ngừa xong ấy, thì nó tạo ra, tức là hai cái mũi, thường thường là hai mũi, thì nó tạo ra một cái chất kháng thể ở trong cơ thể, và nó đã chống lại sự nhiễm siêu vi. Thì theo những kết quả của hãng Pfizer thì khoảng 90% trên 90%, cũng như là hãng Moderna đó, thì sau khi mà hai liều đó thì cái tác dụng, cái hiệu nghiệm rất là cao, 95%. Như thế đó thì chúng ta thấy không phải là 100%, nó cũng có những cái 5% bao nhiêu phần trăm đó nó có thể bị tái nhiễm. Lý do tại sao tái nhiễm? Bởi vì cái nó kêu là cái miễn nhiễm đó, cái kháng thể đó có thể nó kéo dài, không kéo dài được lâu. Có những cái trường hợp mà cơ thể của chúng ta nó kéo dài rất là ngắn, có thể là 1 tháng, 2 tháng hay là 3 tháng thì thôi. Hiện bây giờ thì người ta thấy rằng là như là hãng Moderna đó, thì nó cho, và Pfizer thì cũng vậy thôi, thì là nó kéo dài được tối thiểu là 180 ngày. Có nghĩa là sau khi quý vị chích rồi đó thì cái hiệu nghiệm của nó kéo dài được 180 ngày, mà người ta đang nghiên cứu là có thể dài hơn, nhưng mà cái đó thì chưa có biết được, người ta đang nghiên cứu. Thì trong những trường hợp như là trường hợp ở Washington đó, thì chúng ta thấy rằng là có thể có những cái trường hợp đó, không phải là nhiều, nhưng mà đã có những cái trường hợp mà sau khi đã chích ngừa đầy đủ rồi thì lại bị tái nhiễm, và tái nhiễm rồi cuối cùng có thể có những cái tử vong. Thì thật sự ra thì cái này cũng vẫn còn đang nghiên cứu, chưa có nói được là lý do tại sao, mà theo đoán thôi, theo tôi suy đoán đó, thì do cái miễn nhiễm, cái antibody, tức là cái
kháng thể
đó, nó không có kéo dài. Mà kháng thể không kéo dài được thì đương nhiên là nó vẫn bị tấn công bởi con siêu vi. Và con siêu vi đó khi tấn công mà không có kháng thể đó thì nó tấn công mạnh vào trong cái cơ thể và có thể làm ta chết. Thì cái đó là một cái chúng ta suy đoán thôi, chứ còn thực sự ra thì hiện tại chưa biết, vì có thể cái người bệnh nhân đó, đó là họ có những cái trường hợp ở trong cơ thể của họ có những vấn đề gì thì mình chưa biết được. Nhưng mà tôi xin kể một cái câu chuyện, có lẽ là làm chấn động ở nước Mỹ. Đây là một cái người, tức là người cũng giữ cái chức vụ ở trong cộng đồng của người Việt tị nạn của chúng ta ở Hoa Kỳ, là ông Nguyễn Văn Tánh. Thì ông ấy mắc bệnh COVID, toàn gia đình nhưng mà nhà không có biết. Lý do tại sao? Bởi vì là không có ai có triệu chứng gì cả. Thì ông ấy đi chích ngừa đó, thì người ta hỏi trong vòng 2 tuần vừa rồi ông có bị gì không? Có sốt không? Có khó thở không? Có ho, có gì không? Thì tất cả đều là âm tính hết. Như dĩ nhiên là ta không có thử test. Thì ông ấy chích thì về nhà một tuần sau đó thì ông cảm thấy khó chịu. Và sau khi thấy khó chịu thì có khó thở thì ông đi vào nhà thương. Thì người ta thử test thì lại thấy ông là dương tính với lại con coronavirus. Thì như vậy tức là ông cũng đã bị coronavirus rồi và ông chích ngừa. Nhưng mà ông lại có những trường hợp, có những cái bệnh trước đây, có những bệnh nền trước đây. Do đó đó thì sau khi ở trong cái ICU đó, tức là cấp cứu đó, thì người ta chưa chỉ người ta cho thở thì cũng đã khỏi rồi, cho ra ngoài. Ra ngoài nhưng khoảng được một tuần sau thì ông lại trở lại vào trong ICU. Thì sau đó thì ông ấy phải nói rằng là rất là tiếc là ông qua đời. Mới có 73 tuổi thôi. Đây là một cái chuyện dù sao ai cũng biết cả, mặc dù là đời tư, nhưng mà ông là một người public, người nghĩa là công cộng. Do đó thì chúng ta thấy là lấy một cái trường hợp như vậy để chúng ta chú ý cẩn thận, là đôi khi chúng ta đó là nhất là lớn tuổi, thứ hai là có những cái bệnh nền, thứ ba là mình nhiều khi mình là không có triệu chứng gì cả nhưng mà trong người có thể bị COVID rồi mình đi chích ngừa, cố có thể nó tạo nên một cái điều không hay. Do đó thì đấy là những cái trường hợp mà cá thể thôi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chú ý hơn để cho chúng ta là khi mà chúng ta đi chích ngừa chúng ta phải cẩn thận. Đôi khi đó người ta hỏi có gì không, đôi khi mình cũng giấu đi, mình không có nói cho rõ lắm. Đôi khi thật sự là có nhiều người nó không có gì, không có gì cả, nhưng mà thực sự mình có một cái gì đó nhưng mình giấu giếm thì đó có thể là ảnh hưởng lớn. Thì hay là ta hỏi mình có bị dị ứng hay không thì mình cũng cẩn thận. Và nếu có dị ứng hồi trước đó, dị ứng mà dị ứng nặng đó, thì mình đừng giấu giếm. Có nhiều người muốn đi chích ngừa càng sớm càng tốt, đôi khi không khai, do đó là nó cũng tai hại đó. Do đó chúng ta rất cẩn thận quý vị nha. Vì bây giờ đó là phải nói rằng là như nước Mỹ người ta có thể nói rằng gần như là cái dịch nó gần như nó đi đến cái giai đoạn cuối cùng rồi. Dĩ nhiên là chưa chấm dứt hẳn nhưng mà ít ra thì có rất nhiều người trong tháng 4 này sẽ được chích ngừa. Và có thể là hết tháng 4 này cho tới tháng 5 mọi người đều chích ngừa. Thì đó là điều cái hay nhưng mà con ít thì chưa. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn là một điều rất là tốt cho mọi người. Thì đừng để chúng ta có những cái chuyện gì xảy ra mà không may gây ra cái buồn ở trong gia đình đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ thưa bác sĩ, nhân cái câu chuyện mà bác sĩ vừa chia sẻ đó, là mình thấy có một cái thắc mắc lâu nay, mà không những là từ cái đại dịch COVID này mà mọi người cũng từng nghe nói, tức là khi mà đi vaccine, đi tiêm chủng cúm mùa hàng năm chẳng hạn, thì nếu mà quý vị đang bị cúm thì quý vị không nên tiêm chủng. Hoặc là bây giờ COVID cũng vậy, nếu mà quý vị đã mắc COVID thì không nên tiêm chủng trong lúc mình đang bị nhiễm COVID. Và cái nguyên lý vì sao, lý do vì sao là mình đang bị cái con vi trùng trong đó thì mình không có tiêm vaccine được mà phải chờ nó qua, và chờ qua thời gian bao lâu thưa bác sĩ?
Vaccine là gì? Chủng người có lẽ là gì? Tức là cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, bây giờ chúng ta tiêm chủng lại để cho cơ thể của chúng ta chống lại được những con vi trùng đó. Mà bây giờ cơ thể của chúng ta đã bị mắc bệnh rồi, thí dụ chúng ta bị cúm hoặc là bị con corona COVID-19, chúng ta đã bị rồi thì chúng ta chích vào đó, có thể nó, người ta chưa có giải thích, có thể nó gây ra những cái phản ứng đó và nó có thể làm hại hơn. Thì do đó là nguyên tắc là gì? Khi ta chích ngừa cúm thì không bị cúm. Chúng ta còn nếu đã bị cúm rồi đừng có chích ngừa. Cái nguyên tắc như vậy, khi bị cúm rồi thì chúng ta lại có kháng thể nó chống lại cái bị cúm thì chúng ta không có chích nữa. Thì đấy cái nguyên tắc là như vậy. Còn riêng cái COVID-19 á thì người ta khuyên đương nhiên là đã bị COVID rồi, đang bị thì không có chích ngừa. Nhưng mà ta khuyên là 3 tháng sau, sau mình khỏi rồi đó, khỏi đó, thì đương nhiên là có thể cái kháng thể nó không còn nữa thì nên chích ngừa. Đấy là những điều mà ta khuyên, bởi vì đó cái vaccine cho COVID-19 này hiện nay chưa chính thức được chấp nhận. Bởi vì nó vẫn là trong thời kỳ thử nghiệm mà thôi. Mặc dù người ta cho nghĩa là sử dụng hết sức là rộng lớn, tức là đại trà đó, là bởi vì bây giờ nó nguy hiểm quá, cái dịch này nguy hiểm quá, đành người ta phải chấp nhận cái là emergency, chứ còn chưa phải là chính thức, chưa phải là công nhận cái chủng ngừa đó là chính thức có được tất cả những yếu tố mà người ta mong đợi đó, thưa quý vị.
Yeah. Tức là chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thôi, chứ còn thật ra là chưa có sự chuẩn nhận hoàn toàn đầy đủ. Hiện bây giờ mình đang trong cái giai đoạn 5, gọi là giai đoạn trên thực tế, vừa quan sát và vừa rút kinh nghiệm. Giai đoạn thử nghiệm là 1, 2, 3 là đã qua rồi, và hiện bây giờ là đang trong giai đoạn 4, giai đoạn 5. Thưa bác sĩ, nhưng mà cái nguyên tắc đó là trong lúc mình đang mắc bệnh thì mình không nên tiêm chủng và phải chờ cái thời gian mình đã khỏi bệnh rồi thì mới tiêm chủng thì mới là an toàn, chứ không phải là mắc bệnh rồi thì là có được cái áo bảo vệ rồi khỏi cần tiêm chủng luôn, phải không ạ? Cái điều này rất là rõ ràng.
Dạ đúng, nguyên tắc là như vậy. Nếu chúng ta đang mắc bệnh thì ta không có tiêm chủng, nhưng mà tùy cái bệnh, tùy cái bệnh, có những cái bệnh đó mà mình mắc bệnh đó, sau đó là chúng ta lại có cái miễn nhiễm vĩnh viễn, chứ ta không cần, rất tùy theo cái bệnh. Ví dụ như người quý vị bệnh lao rồi chẳng hạn, bệnh lao đó, thì bệnh lao nó tạo cho chúng ta một cái kháng thể là gần như suốt đời đó, thành ra chúng ta không chích ngừa nữa. Hoặc là có một số những cái bệnh bệnh khác, do đó tùy theo mỗi cái bệnh, do đó chứ tất cả quý vị đều cần phải tham khảo với lại cái bác sĩ chuyên môn, người ta biết rằng cái nào cần phải chích ngừa hoặc trường hợp nào cần phải chích ngừa hay không chích ngừa, chứ không phải là cái nào giống cái nào cả đó, thưa quý vị nhé. Và xin nhắc lại là COVID-19 hiện tại người ta chưa có nghiên cứu hoàn toàn hết, do đó nếu chúng ta đang mắc bệnh COVID, là mắc bệnh COVID có nghĩa là gì, là chúng ta đang có vi trùng còn sống, cái siêu vi nó sống ở trong cơ thể, nó đang hoạt động, nó đang sống, thì không có nên chích ngừa. Không nên chích ngừa. Và đến khi mà khỏi bệnh rồi đó thì người ta khuyên là gì, khỏi bệnh rồi có nghĩa là gì, không còn vi trùng vi khuẩn COVID nữa, thì lúc đó thì có kháng thể, nhưng người ta khuyên là có thể là 3 tháng sau thì có thể kháng thể nó không kéo dài, do đó thì có thể chích ngừa được. Nhưng mà cũng phải đến hỏi thăm của bác sĩ coi như thế nào.
Dạ, thưa bác sĩ, nhưng mà cái thắc mắc đối với cái virus COVID này á, thì nó hơi lạ với lại virus cảm cúm. Thì có những trường hợp mà COVID mà không có triệu chứng thì làm sao mình biết là mình bệnh? Ví dụ cảm cúm là nó có triệu chứng ngay là mình biết là mình đang bệnh, mình không nên tiêm ngừa cảm cúm. Nhưng mà COVID có những trường hợp như cái trường hợp mà bác sĩ vừa chia sẻ đó, là hoàn toàn không có triệu chứng cho nên bệnh nhân không biết, và bệnh nhân đi tiêm vaccine để chống COVID mới gây ra những cái gọi là phản ứng phụ và nó đối chọi lẫn nhau. Như vậy thì cái lời giải đáp của giới chuyên môn như thế nào với cái câu hỏi rằng là trước khi đi tiêm ngừa vaccine COVID, chúng ta có nên đi thử trước là chúng ta có nhiễm COVID hay không để mình quyết định là nên tiêm ngừa hay không, để loại trừ cái trường hợp là mình bị mà mình không biết, thưa bác sĩ?
Đó cái là vấn đề, bởi vì lúc trước là cái việc tiêm, cái việc mà thử nghiệm nó còn khó khăn, nó rất là khó, do đó người ta không có thử. Nhưng bây giờ cái chuyện thử nó dễ dàng lắm. Thằng tôi nghĩ, theo tôi nghĩ đó, là trước khi chích ngừa đó là chúng ta nên thử. Bởi như vậy chúng ta yên tâm là chắc chắn hơn. Bởi vì theo những cái nghiên cứu đó là khoảng 45 hoặc là 50% những cái người mắc bệnh nha. Những người mắc bệnh COVID mà không có triệu chứng. Nó kêu là silent carrier. Tức là những người là mang cái mầm bệnh nhưng mà không có triệu chứng gì cả. Thì khi mà mang mầm bệnh á, có những người khỏe thì có thể mình chích ngừa nó có thể không sao, nhưng mà có những người bệnh ấy, có những người yếu trong cơ thể đấy, có thể nguy hiểm. Do đó thì tôi nghĩ nhất là những người lớn tuổi đó thì nên cẩn thận và nên hỏi bác sĩ gia đình của mình, thì có lẽ là ông ấy sẽ cố vấn cho chúng ta, chúng tôi đó, để những cái trường hợp như tôi vừa nói đó, một người đó ông cũng khỏe mạnh lắm chứ, ông ấy rất là năng động, mà rồi cuối cùng bây giờ là bị tức là bị mắc COVID rồi chích ngừa, rồi bây giờ là phải ra đi. Cái điều đó là rất là đáng tiếc đó, thưa tất cả quý vị.
Trở lại với cái câu hỏi là tôi đã tiêm chủng rồi mà tôi vẫn bị nhiễm COVID và có những cái trường hợp nặng nữa, như mình nói lúc đầu ở bang Washington, thì bác sĩ giải thích là có thể là do, thứ nhất là cái kháng thể của mình sau khi bị nhiễm nó không kéo dài được lâu, cái đó cũng là một nguyên do. Và một nguyên do thứ hai mà mọi người đang nhắc tới có thể là do cái biến thể mới của COVID nó mạnh hơn, nó khác đi so với cái vaccine mà đã được sản xuất ngay từ đầu đối với cái COVID nguyên thủy đời đầu, cho nên là cái sự hiệu quả nó cũng giảm bớt đi. Đó là cũng là cái giả thuyết thứ hai, phải không thưa bác sĩ?
Và một cái giả thuyết... đó là một cái giả thuyết, dĩ nhiên là người ta sẽ đi tìm hiểu cái người mà bị chết đó là sau khi mà tiêm ngừa rồi, chủng ngừa đầy đủ rồi, bây giờ mắc trở lại và tử vong đó, thì người ta sẽ xem qua cái loại đó là loại gì, cái loại mà COVID đó, cái loại mà còn siêu vi đó là loại gì, có thể là loại biến thể, mà hiện giờ có rất nhiều loại biến thể nha quý vị nhé, nhưng mà có hai cái biến thể mà đặc biệt nhất đó, là biến thể ở Anh Quốc, biến thể ở Anh Quốc và một cái biến thể độc, gần như là tất cả những cái chủng ngừa nó không có tác dụng nhiều, nhưng mà gần đây thì cũng có những cái tin tức thì có thể là có tương đối, nhưng mà cái biến thể ở bên Anh Quốc đó thì tương đối là mấy cái chích ngừa hiện tại nó có cái tác dụng. Đấy, thành ra chúng ta biết rằng là cái ở trên trái đất này, thiên nhiên mà, nó có những cái biến thể, nó có cái biến thể từ cái con này nó biến thể lại con khác, do cái môi trường, do cái khí hậu xung quanh, hoặc rồi nó làm cho cái nó biến thể để nó đáp ứng được lại cái môi trường đó, thì do đó đó thì nó đôi khi nó cũng hại cho chúng ta. Và tuy nhiên thì con người của chúng ta nó cũng lại có những cái đáp ứng được, Đó, nó lại có cái thiên nhiên như thế, nghĩa là bù trừ khi mà có những cái gì mới đó thì lại tìm ra được, hoặc là cái cơ thể của chúng ta đáp ứng lại để đối ứng lại với cái con mà biến thể đó. Tuy nhiên nó cũng là cái nguy hiểm đó, thưa quý vị.
Cái lý do thứ hai mà mọi người đang nghĩ tới đó là cái sự lây lan, hoặc là cái sự gọi là không chạy kịp của vaccine đối với biến thể, và cũng là một cái nguyên do thứ hai là quý vị đã chích vaccine rồi quý vị vẫn nhiễm lại COVID như thường. Ngoài cái chuyện là quý vị có thể là bình phục lại nhưng mà kháng thể không được kéo dài, cái chuyện thứ hai là có thể là quý vị nhiễm lần này là do cái biến thể mới của COVID. Mà những cái biến thể mới này ra thì dĩ nhiên là nó sẽ khác đi, nó không còn như lúc đầu nữa, thì cái vaccine trong người mình nó cũng chống chọi được một phần nào thôi, cái hiệu quả nó cũng không bằng 94-95% đối với cái COVID đời đầu. Cái vaccine mà hiện bây giờ cao nhất, hiệu nghiệm cao nhất mà Mỹ đang sử dụng là Pfizer và Moderna, thì có cái tỷ lệ hiệu nghiệm tới 94 hoặc là 95% cho mỗi loại vaccine như thế sau hai liều chích. Nhưng mà 94 và 95 thì quý vị cũng còn thấy là nó còn tới 5-6% sai biệt hoặc là rủi ro. Đấy, thì đó là một cái lý do thứ ba để giải thích cho những cái trường hợp mà vì sao đã tiêm hai mũi vaccine rồi vẫn vướng COVID và vẫn trở nặng và vẫn có thể tử vong vì COVID như thường, là vì nó còn cái 5-6% nguy cơ rủi ro đó, phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng. Thưa quý vị, tất cả những cái điều trị, những thuốc hay gì nó không bao giờ 100% cả. Tất cả cái gì đều chỉ là tương đối, nó tới cái mức đó là quá sức rồi. Người ta thấy rằng là tới mà 70-80% cũng là tốt rồi. Rồi có những biến chứng đó thì cái biến chứng mà 1-2% người ta có thể chấp nhận được, có thể 5-6%. Đó, do đó thì hiện tại đó, những cái biến chứng mà của COVID hiện tại nó chỉ chưa tới 1%, thì thế là rất thấp. Tuy nhiên bởi vì cái thông tin tin tức dạo này họ nhanh lắm, có gì cái là họ đưa liền lên mạng xã hội, do đó ai thấy cái đâm mình lo. Thực sự ra nếu mà trên phương diện khoa học á, thì cái đó cũng còn rất là thấp, nó rất là thấp. Do đó thì chúng ta yên tâm chứ đừng có quá lo lắng đi. Và tôi xin nhấn mạnh cái điều này nữa, nó có một cái yếu tố khác đó, là sau khi chúng ta chích ngừa rồi, chúng ta thấy khỏe rồi, chúng ta lại nghĩ rằng là chúng ta coi thường những cái bệnh khác. Những cái bệnh khác, chính là những cái bệnh khác nó có thể làm cho cái cơ thể của chúng ta mắc bệnh thêm hoặc là có thể gây tử vong. Ví dụ như cái bệnh nền của chúng ta có sẵn là bệnh, cái quan trọng nhất là bệnh thận. Thứ hai là bệnh cái bệnh
Phổi hả bác
gan.
sĩ?
Và đó là những cái bệnh đó là cao máu, bệnh tim chẳng hạn. Nên những cái bệnh nó rất là nguy hiểm. Do đó nếu mà chúng ta không săn sóc, chúng ta không uống thuốc đều, chúng ta không có săn sóc sức khỏe của chúng ta, cái quan trọng là cái nặng cân. Quá nặng cân đó là một cái yếu tố đã khiến cho cái người mà tử vong do cái COVID-19 nó lên cao là cái nặng cân. Bởi vì cái con người mà cái khổ nó quá quá mập đó, thì nó sẽ gây cho người ta cái tử vong rất là cao đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ vâng, ở cái rủi ro, cái tỷ lệ rủi ro tuy là nhỏ nhưng mà không phải là không có, nó vẫn có đó. Thì rủi may thì nó hoàn toàn tùy thuộc, người ta gọi là trời kêu ai nấy dạ. Ví dụ như quý vị đã chích vaccine hai lần rồi, quý vị được bảo vệ 94-95% nhưng mà vẫn còn 5-6% kia quý vị không được bảo vệ, thì rủi quý vị nằm trong một cái tình huống là không có được hên, không có được may lắm thì quý vị vướng lại COVID, thì có thể quý vị không được bảo vệ hoàn toàn mà. Thì thành ra là cái rủi đó nó vẫn có với cái trường hợp là đã nhiễm rồi mà bị lại, và cái tỷ lệ rủi ro đó vẫn có so với những cái trường hợp phản ứng phụ nữa. Ví dụ như là mình đang nói tới cái chuyện của AstraZeneca ở châu Âu, mọi người nói là tuy tuy cái tỷ lệ nó quá thấp, những cái ca mà gọi là bị đông máu trên não nó nhỏ thôi so với hàng triệu triệu liều vaccine đã được tiêm, nhưng mà nó vẫn có đó. Thì trong chúng ta thấy một cái bức tranh chung là tỷ lệ rủi ro vẫn có chứ không phải là không, không có gì hoàn toàn cả. Cho nên sau khi tiêm ngừa rồi quý vị vẫn phải giữ an toàn tối đa, vẫn phải che mặt nạ
Là
trong cái thời điểm này, không có cái
đúng,
gì thay
rất là
đổi
đúng,
so với và
và
nói về cái rủi ro về Astra đó thưa bác sĩ, là người ta nói là cái tỷ lệ nó nhỏ thôi nhưng mà nó là những cái ca hiếm và những cái ca nặng, nhất là bị đông máu trên não nữa. Thì giới chuyên môn lúc này vẫn khuyên rằng là cái lợi nhiều hơn cái hại, quý vị vẫn cứ có thể tiếp tục dùng đi, vẫn triển khai đi. Đó là cái lời khuyên của những nhà ban hành chính sách, những nhà ban hành quy định. Nhưng mà ở giới tiêu dùng đó thì họ chắc chắn là họ phải cẩn trọng đối với sức khỏe của bản thân, với những cái tiền sử bệnh nền của bản thân trước khi lựa chọn cho mình cái vaccine để dùng, phải không thưa bác sĩ Hùng?
Vâng, thưa tất cả quý vị, chúng ta thấy cái trường hợp mà AstraZeneca ở bên bên Âu Châu đó, thì ở bên Âu Châu nó chỉ có một cái loại thuốc đó thôi. Đó, nó Đây là cái vấn đề nó có liên hệ nhiều thứ lắm, mà đó là từ Anh Quốc. Chúng ta biết là Anh Quốc là một cái nước mà hiện tại đang tách rời khỏi Âu Châu, mà bây giờ Anh Quốc gần như là cung cấp cho tất cả những cái chủng ngừa cho Âu Châu. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng nên suy nghĩ. Tuy nhiên đó, vì bởi vì ở bên Âu Châu đó, mỗi nước nó có một cái nghiên cứu khác nhau, nước Đức khác, Ý khác, tất cả đều nó khác nhau cả, và mỗi nước đều cho là cái cuộc nghiên cứu của mình là tốt. Thì tôi thấy rằng ở đây là những cái vấn đề. Tuy nhiên thì nó có những hiện tượng như vậy đó, thì ở bên những cái nước ở Âu Châu người ta cũng chuẩn bị, người ta nghiên cứu cho kỹ để làm thế nào để không có hại cho cái cơ thể. Cái vấn đề mà cái vấn đề mà đông máu đó, nó không có nghĩa rằng là cao tuổi mới là đông máu, không phải như vậy. Người thí dụ 40 50 là bắt đầu cũng có những cái người mập phì hay là những cái người mà bệnh cao máu này kia, bắt đầu là trên 40 là bắt đầu cũng có nhiều bệnh lắm rồi. Thì nếu mà cái sức khỏe không không mấy cũng có thể đông máu như thường. Đó, người ta tôi biết có một số người, những người tôi biết đây khoảng 50 mấy tuổi thôi rồi heart attack, đông máu chết chết ngay tại bàn tiệc, ăn uống quá, nó kêu là quá nhiều mỡ đó, quá nhiều đường đó. Thì đấy không có nghĩa rằng là chỉ có ở trên những cái người lớn tuổi mới đông máu, bởi vì cái đông máu là nó do nhiều yếu tố, nó là do những cái bệnh của cái ví dụ cholesterol chẳng hạn, cái bệnh của chất mỡ đó, nó có thể đóng vào trong cái thành mạch, như là thành mạch lâu ngày thì nó đóng cứng, nó làm xơ cứng, nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà không nhất thiết là phải là trên, thường thường ở dưới 30 thì ít hơn. Đấy, thành ra bên Anh đó, ngày hôm nay sáng nay tôi thấy bên Anh là người ta khuyên là tất cả những cái người dưới 30 tuổi thì nên đi chích chích ngừa là AstraZeneca, thì họ không có yên tâm là không có cái biến chứng. Nhưng mà từ 30 trở lên, 40 trở lên đó là nó có thể có những cái biến chứng. Rồi cái yếu tố mà chích ngừa nó có thể gây thêm, nó làm nặng thêm đó. Thì như thế, xin lỗi quý vị, ta sẽ cẩn thận hơn đó, thưa tất cả quý
Trong lúc có những quan ngại đối với vaccine của AstraZeneca ở Anh, thì lúc này những cái vaccine ở Mỹ thì càng ngày càng có những cái thông tin mới, tại vì họ nghiên cứu trên thực tế sử dụng đó, thì họ thấy cái tính hiệu nghiệm được kéo dài. Từ lúc triển khai ban đầu tiên cho tới lúc này là đã 6 tháng, thì vaccine của Moderna đã thấy là cho thấy là có sự hiệu nghiệm kéo dài đến 6 tháng nửa năm cho tới thời điểm này, thưa bác sĩ
vị.
Hội.
Nghĩa là người ta nói là tối thiểu 180 ngày. Tối thiểu 180 ngày thì bây giờ người ta sẽ nghiên cứu tiếp là nó kéo dài bao lâu nữa. Nhưng mà ta thấy là tối thiểu 180 ngày thì cái đó là cũng cái hay, là 6 tháng. Tức là sau khi chích hai liều rồi thì là 6 tháng người ta thấy là rất là tốt. Thì nếu trường hợp ta đang nghiên cứu thêm, nếu mà bây giờ nó còn kéo dài lâu nữa thì người ta không có chích ngừa thêm. Nhưng mà nếu nó ngắn đi thì người ta lại phải chích ngừa mũi thứ ba. Có thể như vậy, thì hiện tại chúng ta chưa biết, vẫn trong cái thời gian mà nghiên cứu đó, thưa tất cả quý vị. Thì xin cũng nhắc lại thế này, khoa học á nó không phải cái gì tuyệt đối đâu. Khoa học mà chúng ta biết hôm nay là chúng ta biết hôm nay mà thôi, vì là những cái khả năng của con người tới mức đó, nhìn tới mức đó mà thôi, chứ ta không thể nói cái đó là tuyệt đối được. Do đó đó thì có thể ngày mai hay là sang năm nó có những cái khám phá mới thì chúng ta lại thấy cái mới. Do đó chúng ta không có nghĩ rằng đây là tất cả gì là tuyệt đối cả, và chúng ta đây là cao nhất đối với lại cái sự hiểu biết của con người lúc này, ngày nay, có thể ngày mai nó khác rồi. Thế rồi thành do đó chúng ta cũng phải theo dõi, chúng ta đừng người ta mà nói là tại sao hôm qua ông nói như thế, hôm nay ông nói như thế, bởi vì nó biến đổi, nó thay đổi. Vâng, thấy quý vị thông cảm nha.
Gần như bác sĩ có nói là cái tín hiệu nghiệm của vaccine nếu mà nó kéo dài được nhiều hơn đó thì mình không phải chích bồi sớm liền, mà nếu mà nó hiệu nghiệm ngắn quá thì phải có mũi thứ ba, mũi thứ tư để chích bồi thêm, để mà tăng cường cái khả năng đề kháng của con người trước cái sự đột biến liên tục của virus nữa. Cũng nói về những cái sự hiểu biết phát hiện mới thêm hàng ngày đối với cái đại dịch này, thì thưa bác sĩ, một cái nghi ngại lâu nay đó là virus corona có lây lan qua không khí hay không, hay nó chỉ là lây lan qua cái đường gọi là hô hấp mà mình hắt xì bắn ra trực diện vô mặt mình nhiễm phải, thì gần gũi như vậy thì mới dính thôi, chứ còn mình đứng xa xa mà trong bầu không khí nó lẫn vẩn mình có dính hay không, thì có một cuộc nghiên cứu mới nhất để khẳng định cái vấn đề này. Xin nhận lại cho bác sĩ Hội.
Thưa cái mình phải nói định nghĩa cho thật rõ. Sự lây lan đó, lây lan qua cái gì, là những cái li ti của cái chất mà thải ra, tức là mình ho mình bắn ra ngoài. thì cái chất đó nếu mà càng nhỏ đó thì nó bay trong không khí. À, nó bay không khí, còn cái chất đó lớn nó chịu đàm, cục đàm này kia nó chỉ một chút xíu là nó rớt xuống thôi. Nhưng mà nó thì tôi nhắc lại, nó là li ti, có những cái hột giống như hột bụi nó rất nhỏ thì nó bay trong không khí. Thì khi bay trong không khí như vậy đó, nếu mà ta hít vào chúng ta bị thôi. Cái đó là một cái rất là dễ hiểu. Do đó nó mà khi chúng ta ho càng mạnh, chúng ta la lên đó, thì đương nhiên những cái giọt đó nó bắn xa đi. Cái đó là mình thấy nó rất là đơn giản. Dù giờ mình la mắng ai một cái thì đương nhiên nó sẽ dăng cái nước bọt ra, còn nhiều khi là người ta gọi là phùng phùng mang trận, nó có nghĩa là gì, khi mà ta nói mạnh á thì nó văng đi xa, thì văng đi xa đó nó có ảnh hưởng những người khác, người ta có thể thay vì là 6 feet người ta có thể xa, ta vẫn bị như thường, và nó có thể bay lảng vảng, bay lảng vảng ở trong không khí đó, nhất là không khí người ta nói là đóng kín khép kín. Thì do đó đó cái chuyện mà chúng ta không lấy làm lạ, mà trước đây thì chúng tôi mà đã nói qua là ở trong những cái ban nhạc đó, là ban nhạc khi người ta hát phải nói lớn lắm, ta phải la lên, có những người hát soprano hát lớn này kia thì đương nhiên đó, nó dâng ra những cái bột cái bụi rất là nhỏ như vậy đó, thì nó ảnh hưởng đấy. Thì cái chuyện đó là mình thấy nó là đương nhiên là do đó đó thì tôi cũng đôi khi chúng tôi nói với bên nhà thờ có một số ban nhạc, tôi nói khuyên cẩn thận đó quý vị nhé, đó mặc dù mình đứng 6 feet nữa nhưng mà lúc đó hát quý vị đâu có đâu 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 có che, đâu có đeo mask phải không ạ, thì đương nhiên là nó văng đi à. Thì cái chuyện đó là nên cẩn thận, chúng ta cũng phải, nếu quan trọng nhất là những ai bệnh không không có được hát đó. Ví dụ có những trường hợp bây giờ có những nơi mà cái cơ sở này kia đó nó test á, là nếu mà ai positive đó là dương tính là không cho làm. Thì đây cũng vậy, tôi nghĩ rằng là nếu mà những người nào đó mà là dương tính, theo tôi đề nghị đó, nếu mà biết dương tính rồi là không hát, chờ khi nào hết bệnh thì thôi. Mà chúng ta
Như
biết
vậy
rằng là
cái khoảng cách 2 mét 6 feet đó là không phải là khoảng cách an toàn đâu. Cái đó
không phải
là
an toàn, an toàn là bình thường thôi, chúng ta nói chuyện với nhau bình thường thôi thì được, thì tương đối thôi. Chứ còn khi mà chúng ta la, chúng ta hét, hiểu không, chúng ta hô lên đó, thì đương nhiên là nó xa hơn. Thì cái chúng ta xin nhắc lại là có những cái trường hợp đó, là không có triệu chứng, tôi đâu có bệnh như đó, tôi khỏe không thấy gì cả, nhưng ta đã đang bệnh đó thưa quý vị. Đấy là những cái điểm rất khó cho chúng ta, bởi vì một người nói rằng là tôi không có gì hết thì đương nhiên là cho rằng là mình không có bệnh, nhưng thực sự mình đang mang cái mầm bệnh đó đó, thì nó có thể ảnh hưởng đấy, nó gây, đấy là những cái điều khó khăn cho chúng ta, nó là khó khăn.
và như mình thấy là virus corona đó nó có thể bay lẫn vẩn trong không khí, nó tồn tại một thời gian khá lâu chứ không phải là chỉ là
Mấy tiếng
đâm
à?
ra là rớt xuống đất liền. Thành ra có những cái không gian mà kính, ví dụ như trường học hay nhà thờ hay bệnh viện hay là những cái nơi phòng kính thì họ có để những cái hệ thống để mà lọc không khí để mà đi ra đi vào thoáng mát, hoặc là những nơi mà không có bích bùng thì họ khuyên là nên mở cửa sổ ra đi. Thì mở cửa sổ cho nó thoáng, cho nó trao đổi không khí thì nó sẽ an toàn hơn là cứ bích bùng như vậy. Thì nói về cái không gian mà bị nhiễm trùng, thưa bác sĩ, thì có rất là nhiều những cái cách để mình có thể tự bảo vệ lúc này trong những cái không gian bị nhiễm trùng, ngoài cái chuyện là đeo mặt nạ. Mặt nạ thì nó cũng phải có không khí ra vô để thở chứ, nó cũng không có 100%, không có gì 100% hết. Ngay cả cái mà hiện bây giờ tốt nhất là N95, tức là chỉ 95%, vẫn còn 5% nguy hiểm. Vậy thì có những cái phương pháp sát trùng khác như là tẩy rửa bằng chất hóa, chất diệt trùng vân vân, và trong đó có một cái phương pháp mà tương đối là nó tối ưu hơn, nó hiện đại hơn, nó mắc tiền hơn và nó khó khăn, nó chưa có được phổ biến, đó là dùng tia cực tím. Thưa bác sĩ, đây là cái phương pháp mà các sân bay họ đang nghiên cứu và có nhiều nơi đã ứng dụng rồi. Thì xin hỏi bác sĩ, tia cực tím có khả năng diệt chết được virus corona trong không gian sống, trong bề mặt, trong cái không khí của mình hay không?
Trước khi chúng ta đi đến cái câu hỏi rất là quan trọng và rất là hay này, thì chúng tôi xin nhắc lại nữa là chúng ta, cái quan trọng chúng ta là vẫn là sát trùng. Làm thế nào mà khử trùng? Với bất cứ cách nào chúng ta khử trùng, sát trùng được cũng là cái để mà giúp cho chúng ta tránh được những cái bệnh truyền nhiễm nói chung đó. Bệnh truyền nhiễm. Tôi nói thí dụ có những cái loại mà portable, cái loại mà nó kêu là nó lọc lọc không khí. Nó lọc không khí mà mình có thể mang theo, mình đẩy được. Đó cũng là một cách nó hút không khí vào, nó hút vô trong đó rồi nó thải ra, nó lọc xong nó thải ra, thì cái đó cũng là cái hay. Do đó mình dùng đủ mọi cách nào để mà làm thế nào mà hiện nay thì cũng Health Department, các cơ quan y tế ta yêu cầu các cái nơi đó, trường học này kia phải lau chùi rất là kỹ. Nhưng mà có những cái là không khí đó chúng ta cần phải lọc, và nó có một cái loại kêu là cái lọc không khí rất là mạnh, nó hút rồi nó lọc đó. Cái đó đó nếu mà chúng ta áp dụng được thì rất là hay. Như nhất là những cái nơi mà ca hát, là những cái nơi mà có những cái bên bên là ban nhạc đó, thì đương nhiên là chúng ta phải có cái lọc đó. Đó là những cái đơn giản, những cái mà chúng ta có thể suy nghĩ được đó. Rồi bây giờ chúng ta đến cái kêu là cái tia cực tím UV. UV đó hiện nay đó thì trong các cái phòng mổ đó, là thí dụ như là phòng mổ của chúng tôi, mặc dù là mổ nhỏ gì đó cũng vậy đó, là mỗi khi trước ấy chúng ta phải clean hết cả rồi dùng cái tia cực tím đó, là cái là UV để mà sát trùng. Và chúng ta thấy rằng là những cái nước đó, cái nước mà chúng ta uống ở thành phố này đó, là sau khi đã lọc này lọc kia rồi, chỗ này đi qua một cái loại nó kêu là UV đó, tức là UV đó là cái loại là tia cực tím á, nó khử trùng. Đây, cái điều đó là cái điều mà hiện nay người ta đang làm, nó cũng đang làm chứ không phải là không làm. Thì bây giờ đó thì người ta, chúng ta biết là cái tia cực tím nó chia làm ba loại là UVA, ABC. Cái A đó là chúng ta, AB đó là ở ngoài không khí, ở ngoài ánh nắng đó chúng ta, và nó có thể là gây đó, làm cho chúng ta mà da có thể là sáng là đó. Nhưng mà cái đó đó nó sát trùng ít. À, nhưng mà cái tia nó kêu là tia C đó, cái C đó thì nó có cái tác dụng là sát trùng nhiều. Đó, do đó người ta dùng là UVC đó là ta dùng để tẩy trùng. Đó, người ta dùng để trùng bằng các cái mặt bằng đó. Người ta dùng tia đó ở trên các mặt bằng này kia thì người ta tẩy trùng bằng cái tia là UVC. Rồi UVC. Tuy nhiên đó, và người ta cũng dùng cái đó để người ta khử trùng, khử cái COVID-19. Cái COVID đó, thì nó có tác dụng là 9 phút, sau 9 phút thì nó có khử trùng được. Tuy nhiên đó, thì cái UVC nó cũng có những cái side effect, tức là cái tác dụng phụ của nó. Tác dụng phụ của nó giống như là làm hại da này kia, thì bây giờ đó, nó có một cái loại kêu là far UVC, tức là siêu, nó chẳng những là UVC mà nó còn siêu nữa, đó, là cực đó, thì cái đó đó nó ít, nó có thể tác dụng rất là tốt để khử trùng trong không khí luôn, nhưng mà nó ít có side effect cái tác dụng phụ. Thì đấy, thì chúng tôi cũng chỉ có là nói cái này thì nó cũng nhiều cái nghiên cứu lắm, nhưng mà chúng ta chỉ nói tổng quát như vậy mà thôi, để chúng ta dành thời gian nói chuyện khác. Thì xin xác nhận lại là cái UVC, tức cái loại C đó, nó có thể sát trùng được, nhưng mà pha UVC thì nó có thể đỡ ít cái side effect hơn. Vâng.
Cái tia cực tím này đó thưa bác sĩ, là dĩ nhiên là mình biết là có tia này tia kia thì nó có cái độ bức xạ đó, thành ra nó cũng lo quan ngại về cái chuyện là có bị radiation, tức là bị bức xạ hay không. Tại vì mình thấy ở trong thường nhật, ở trong các cái sử dụng hộ gia đình thì cũng không có được cái phương pháp tia cực tím để khử trùng đâu. Thì những cái quan ngại hoặc là những cái tác dụng phụ, hoặc là về cái vấn đề là bức xạ thì như thế nào trong cái khâu sử dụng thưa bác sĩ?
Cái bức xạ nó có nhiều loại bức xạ lắm, nhưng mà cái bức xạ mà chúng ta thường thấy mà tương đối cũng nhẹ là khi ta đi chụp hình X-ray, ta chụp hình phổi đó, cái là X-ray đó, thì cái bức xạ đó là đã nhẹ đi rồi đó, nhưng mà nó vẫn có những cái tác dụng. Những cái bức xạ mà nặng đó, quý vị, là bom nguyên tử chẳng hạn, đó, bom nguyên tử khi nó nổ ra cái bức xạ nó dữ dội lắm, nó có thể làm cho con người cái là về sau là hoàn toàn hư hại, ngoài cái chuyện mà cháy thì kia thì đấy, thì nhưng mà cái bức xạ nhẹ hơn là chúng ta thường thấy là X-ray, tức là cái để ta chiếc cái chụp X-quang đó, ta kêu là X-quang, là chụp hình phổi thì tương đối nó nhẹ. Nhưng mà còn cái UV này lại còn nhẹ hơn nữa. Đó, nó lại còn thấp hơn nữa. Thì có những cái UV này đó, người ta dùng để mà ta làm, người mình chui vào trong đó đó, người ta làm cái da đó, để chúng ta sạm da đi. Thì nó cũng có, nhưng mà nó nhẹ bớt đi. Đó, nó có cái hại nó nhẹ bớt đi. Thì cái mà UVC này đó là cái loại nhẹ nhất có thể khử trùng được. Dĩ nhiên là phải có cái loại máy đó. Nó cũng tốt kém, nhờ tôi nghĩ trong tương lai rồi người ta cũng sẽ chế ra được làm gì để cho mọi người sử dụng dễ dàng. Và còn cái như nãy tôi nhắc lại là có cái pha tức là rất là xa đó là xa rồi UVC đó, thì nó vừa có sát trùng được cái COVID-19 mà nó bớt cái tác hại lên cái da của chúng ta, Đấy thì chúng ta có thể biết tổng quát như vậy. Thì càng ngày thì càng khám phá ra thì chắc chắn là những người người ta sẽ chế tạo ra những cái loại cái equipment đó đó để chúng ta sử
Thiết
dụng dễ dàng
bị
hơn.
tốt hơn. Như bác sĩ nói là tia cực tím này nó có thể dùng để vào những cái dạng mà chất lỏng để mà trà sát sát khuẩn thì diệt khuẩn trên các mặt bằng, hoặc là nó có thể phun xịt ra những cái gọi là những cái hơi để mà gọi là diệt khuẩn trong cái không khí của phòng mổ hay là cái không khí của cái không gian nào đó. Thì có nhiều cái dạng để có thể ứng dụng, nhưng mà vì nó có cái độ bức xạ cho nên là có nhiều nơi, ví dụ như những cái sân bay đó, họ đang nghiên cứu và có nơi đã sử dụng rồi, đó là họ đưa cái robot xịt những cái tia cực tím này văng ra trong cái không khí không gian của những cái sảnh ga, nhà ga vân vân, những cái nơi đến nơi đi của sân bay đó, để tránh cái sự tiếp xúc gần gũi của con người trong cái khâu mà phun xịt. Thì đã có những cái ứng dụng như vậy, thì chúng ta cũng mong là nó sẽ có những cái robot tự động để mà phun xịt tia cực tím, thì nó sẽ là một cái biện pháp sát trùng khử khuẩn mà nhất là diệt được COVID đáng tin cậy hiện nay. Như bác sĩ nói là sau 9 phút là nó có thể diệt được vi trùng, trong đó có virus COVID, corona luôn, phải không thưa bác sĩ?
À, đúng rồi, đúng rồi
Dạ.
đó.
Vì nó có tia cực tím, nó có ba dạng ABC như bác sĩ nói. Dạng A thấy trong mặt trời, trong tia nắng mặt trời, AB đều có. Thì có những cái gọi là suy đoán chưa được chứng thực, thành ra cũng xin hỏi bác sĩ giới chuyên môn như thế nào đối với những cái suy đoán này, tức là vì tia mặt trời, ánh nắng mặt trời có tia cực tím, cho nên là tia cực tím đó có thể diệt được COVID. Dùng ánh nắng mặt trời diệt COVID được hay không? Tôi mua đồ về sợ nhiễm trùng, tôi để phơi nắng 5 bữa 10 ngày hay là vài tiếng đồng hồ để nó diệt COVID hết rồi tôi đem vô, cái niềm tin đó có đúng hay không?
Thì cái ánh nắng đó, cái sức nóng đó nó cũng có thể làm khử trùng một phần nào thôi, nhưng mà rất là yếu, rất là ít. Do đó là cái niềm tin rằng là chúng ta ra phơi nắng đó, thì có thể là giết hết vi trùng, thì cái đó là hoàn toàn là nó không hoàn toàn đúng hẳn. Dĩ nhiên là khi chúng ta có những quần áo nó ướt chẳng hạn, thì chúng ta mang là chúng ta phơi rất là tốt, nó khô đi, thì nó có thể những cái nấm mốc này kia nó cũng thể là có thể diệt được. Nhưng mà các loại mà vi trùng mà chúng ta nói đó, nó rất là ít, nó không có cái gì có thể mà diệt được. Ở đó là cái loại C đó, UVC, thì người ta nghiên cứu rằng là nó có thể giúp được để mà giết các cái loại vi trùng, nhất là cái virus, và đặc biệt là virus coronavirus người ta đã nghiên cứu rồi. Nghĩa là qua trong 9 phút thì nó có thể diệt được cái con siêu vi đó.
Ngoài cái chuyện ánh nắng cũng có tia cực tím, thì có những cái đèn tia cực tím mà mình thấy cũng quảng cáo, cũng thấy ngoài thị trường có nhiều. Nhiều người họ nói cái đèn tia cực tím này rà hết cơ thể hay rà tay rà chân, thay vì sát khuẩn bằng hóa chất, tôi sợ nó hóa chất nó có những cái phản ứng phụ cho da dẻ, cho nên tôi dùng đèn tia cực tím để tôi diệt COVID được hay không thưa bác sĩ?
Dạ, cái đó là cái nghiên cứu đó thì tôi cũng chưa có đọc kỹ lắm, thành ra mình cũng không nên cái gì mà nó mới đó, mà người ta đôi khi người ta quảng cáo đó, ta quảng cáo quá sức đó, quá mức đi, thì mình cũng cẩn thận. Nhưng mà cái mà giờ UVC đó, những cái hình thức liquid người ta nghiên cứu đó, liquid nó có thể nó giúp cho, thì tôi thấy cái tài liệu này nó có thể là cái loại mà lỏng,
Chất lỏng
chất
á,
lỏng, chất lỏng, có chất lỏng đó, và nó có thể lau chùi ở trên các cái mặt phẳng này đó, và có thể ở trên không khí nữa. Đấy, thế cái đó là một cái hay mà tôi nghĩ rằng là rồi người ta sẽ nghĩa là càng ngày càng cải thiện hơn và giúp cho cái việc sát trùng. Thì đây là cái summary đó, tức là cái kết luận nó như thế này này. Cái UVC tức là cái tia cực tím C đó là nó có thể giết được con siêu vi khuẩn COVID-19 và những cái con siêu vi khác mà cho cái bệnh về hô hấp, bằng ở nó ở trong nước, ở trên mặt những cái mặt phẳng và cũng như ở trong không khí. Tức là bây giờ họ cũng đã nghiên cứu qua đó rồi, và bởi vì thì nó có những cái này nó tương đối nó ít có hại đến cái sức khỏe đó, thì cái kêu là pha UVC đó thì có thể làm một cái tốt nhất để mà dùng để mà sát trùng bây giờ.
Trước khi mình chuyển sang một cái thông tin mới đối với COVID, nơi những cái bà mẹ mang thai, thì xin bác sĩ giải đáp dùm câu hỏi của một người đang theo dõi chương trình, Thông Nguyễn. Người đã khỏi bệnh COVID-19 có khả năng lây cho người khác được nữa hay không? Khỏi bệnh rồi có lây hay không?
Khi mình khỏi rồi đó, khỏi rồi có nghĩa là gì? Là mình không còn cái con siêu vi ở trong cơ thể nữa. đã kêu là khỏi đấy, có nghĩa là gì, khi mình thử test á, là nó không, là nó âm tính với lại con siêu vi, là cái con vi trùng đó. Thì nếu mà không có vi trùng đó thì nó không thể nào mà nó làm cho lây cho người khác được. Mình chỉ có kháng thể mà thôi, tức là mình sau khi mình bị đó là mình có kháng thể, cái kháng thể lại giúp đó, cái kháng thể nó lại giúp cho người khác. Do đó người ta lấy xin lỗi quý vị, người ta lấy cái huyết thanh đó của cái người mà khỏi bệnh, huyết thanh đó nó chứa những cái con những cái kháng thể đó, thì nó giúp để cho cái người 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 khác để mà tạo cái kháng thể cho người khác đấy. Do đó khi mà chúng ta đã khỏi bệnh rồi, xin nhắc cho kỹ, khỏi bệnh có nghĩa là gì, không còn virus, không còn con siêu vi trong cơ thể nữa thì không thể nào lây được cả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và nãy mình có nói cái chuyện là nó lây lan trong không khí, là bằng nói chuyện, bằng hơi thở thôi, nó cũng có thể lan truyền trong không khí. Thì với cái việc hút thuốc, hút vào rồi pha hơi thuốc ra, thì dĩ nhiên trong cái hơi phà ra nó có những cái giọt li ti của cái những cái nước bọt đi theo cái hơi thuốc lá đó, thì cái làn khói thuốc lá đó nó có mang COVID đi lây lan không? Tại vì có nhiều người thắc mắc là nhiều khi cái khói thuốc nó bay xa lắm bác sĩ ơi, vài mét lận đó.
Cái này thì người ta cũng chưa có nghiên cứu, người ta chưa nghiên cứu là cái khói thuốc nó mang theo cái gì. Thì khói thuốc thì đấy, khói thuốc là nó mang theo những chất carbon này kia từ trong cái cơ thể, và nó đốt đốt ở trong cái lồng ngực của chúng ta rồi nó đi ra đó. Thì cái đó thứ nhất là hại cho cái người đó cái đã. Thứ hai đó là cái khói đó mà người khác ngửi vào, người ta cũng mắc bệnh giống như là cái người mà hút thuốc. Người ta kêu là second hand, tức là qua tay đó, mình mang mình thổi cái chất độc cho cái người kia. Còn cái khói đó nó có mang con siêu vi hay không thì thật sự là tôi chưa biết, không biết nó có mang hay không. Nhưng mà nếu mà chúng ta ho đó thì đương nhiên là cái ho thì đương nhiên là nó có những cái khói rồi này kia cả, thì đều là mang siêu vi cả. Còn cái khói đó nó có giết con siêu vi hay không thì mình chưa biết. Đó là thật sự thì mình không biết ạ. À,
nhưng mà hút tôi... thuốc mà bị sặc, như bác sĩ nói ho trong lúc hút thuốc đó là nó văng ra bao nhiêu là cái phân tử li ti đấy, thì cái đó là COVID nó ra.
Cái phân tử đó là chứa con siêu vi, tức là những cái chất thải của cơ thể mà nó qua hình thức là những cái chất li ti, vi ti đó. Thì khi mà chúng ta ho, mà chúng ta ho nó văng đi xa đó, thì cái người hít vào có thể là bị.
Dạ, yeah. Thưa bác sĩ, bây giờ chuyển qua một thông tin mới là cách đây không lâu người ta vui mừng chia sẻ thông tin rằng một bà mẹ sinh ra đứa con, đứa trẻ chào đời đầu tiên được thấy có cái kháng thể chống COVID. Và người ta nghiên cứu vì sao thì thấy là bà mẹ trong lúc mang thai đã được tiêm ngừa vaccine chống COVID, cho nên có cái chuyện là cái kháng thể của người mẹ đã truyền qua cho đứa con. Và sau cái thông tin đó thì ngày hôm nay có một cuộc nghiên cứu để cho thấy cái sự liên kết giữa bà mẹ, giữa kháng thể của người mẹ đối với đứa con trong cái đại dịch COVID này như thế nào. Xin nhường lời cho bác sĩ Hội giải thích thêm.
Hiện nay đó thì có một cái nghiên cứu của cái đại học Washington University, mặc dù tuy là nhỏ nhưng mà nó cũng có những cái kết luận nó làm cho mọi người chúng ta cũng đáng mừng, là những cái người mẹ đó mà được chủng ngừa cái vaccine chống siêu vi 19 đó, thì người ta thấy rằng là nó có tạo ra những cái kháng thể và giúp cho cái trẻ em đó, nó giúp trẻ em là trong vòng 8, tức là gần gần 3 tháng. Như vậy là có nghĩa là cái gì? Nghĩa là ở trong cái sữa đó, nó có cái kháng thể, và cái người con đó, những cái trẻ em mà dùng cái sữa đó đó, thì cũng có thể nó có những kháng thể trong cơ thể và giúp cho là trong vòng 80 ngày. Thì đấy là những nghiên cứu mới nhất mà tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng cho người ta thấy như vậy là nó cũng có lợi. Và nhân cái dịp này thì ta thấy rằng, người ta nói rằng là cái người mẹ đó mà khi có mắc đi kêu là khi thai nghén đó, thì nên chích ngừa càng sớm càng tốt. Nên chích ngừa càng sớm càng tốt, bởi vì người ta thấy rằng là cái chích ngừa COVID đó, nó không có hại cho cái người cho thai phụ, mà ngoài ra nó còn tạo ra cho cái gì, cho một cái kháng thể cho cái các cái trẻ em nữa. Thì do đó đó thì người ta nói là hiện tại, hồi xưa người ta sợ rằng là bảo những cái người thai phụ này kia có thể là dễ chích ngừa, có thể dễ bị này bị kia, thì người ta nói là khuyên nên nên đi chích ngừa đi, bởi vì nếu mà cái người thai phụ đó mà bị COVID đó, thì có thể là nặng đó, nó không tốt. Thì do đó thì nên đi chích ngừa càng sớm càng tốt, ta khuyên như vậy đó thưa quý vị.
Dạ, nhưng mà chích ở cái giai đoạn nào trong cái 9 tháng kỳ thai nghén đó, thì chích ở giai đoạn nào là tốt thì quý vị nên tham vấn với bác sĩ riêng của mình để xem đúng, cái tình trạng sức khỏe của mình thế
nào. Nhất là đối với lại về sản khoa phụ khoa đó, thì quý vị hỏi những cái vị bác sĩ đó, người ta sẽ cố vấn cho tất cả quý vị nha.
Dạ, còn ít phút nữa thì chúng tôi, nếu mà quý vị có những thắc mắc nào thì xin vui lòng để đây, chúng tôi sẽ giải đáp ngay. Còn trong lúc này thì tranh thủ thời gian để mà mình tiếp tục cập nhật những thông tin mới. Thưa bác sĩ, nói về kháng thể của COVID á, thì đã thấy có cái sự gọi là nó mạnh hơn cái COVID đời đầu, cho nên là cái vaccine hiện bây giờ mà hiệu nghiệm với đời đầu là 94-95%, nhưng mà với những cái biến thể mới của COVID thì nó sụt cái hiệu nghiệm đó xuống. Thì Trà My xin lỗi là đang nói biến thể chứ không phải kháng thể nha quý vị. Thì trong lúc mà mình đang thấy cái biến thể đó nó mạnh hơn cái vaccine của mình, thì lại có những thông tin rất là đáng lo là không những nó mạnh hơn mà nó còn kháng lại cả vaccine nữa, đặc biệt như là cái biến thể Nam Phi, theo một cuộc nghiên cứu gần đây. Dạ thưa bác sĩ, họ dựa vào cái nguyên tắc nghiên cứu như thế nào mà phát hiện cái sự kháng thể này, cái sự kháng chế của cái COVID biến thể này đối với vaccine nó tới mức độ như thế nào thưa bác sĩ?
Thì như ở phần đầu tôi có nói đến cái chuyện mà có những cái biến thể, nó nhiều biến thể lắm, nhưng mà có hai cái biến thể đặc biệt là biến thể
Nam Phi.
Ở tại 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 nước Anh, và cái thứ hai là biến thể ở Nam Phi, nó kêu là B1351. Cái biến thể này rất độc, và do đó đó là người ta có, thì Pfizer cũng như là Moderna đó, Moderna hình như nó có đôi chút, nó cũng có cái là chống, nó có thể giúp được kháng lại cái này, nhưng mà nó không nhiều. Nhưng mà cái nghiên cứu mới nhất đây là cái này là cái quan trọng, đó là những người ở bên Á Châu đó, là cái biến thể này nó kháng lại cái thuốc chủng của hai cái của công ty Sinopharm, tức là Sinovac
của Trung
đó,
Quốc đó.
Tức là của Trung Quốc. Nghĩa là nó gần như là các cái thuốc chủng này nó không ăn thua gì với lại cái còn cái biến thể Nam Phi cả. Do đó chúng ta rất là cẩn thận ở các cái, thường thường ở các nước Đông Nam Á bây giờ thường thường hay là dùng thuốc của Trung Quốc. Thì còn các cái thuốc chủng khác đó, nó cũng có, nhưng có thể nó là yếu, rất là yếu đối với Nam Phi. Thì nói chung cái Nam Phi là một cái vấn đề mà người ta đang nghiên cứu những cái thuốc chủng để chống lại cái biến thể này. Ngày đó thành ra cái này nó cũng còn đang trong vòng nghiên cứu, thành ra chúng ta không có thể nói được nhiều hơn, nhưng mà phải nói rằng nó cũng là cái loại mà cũng mà khó mà có cái thuốc chủng để mà phù hợp cho giai đoạn hiện nay đó, thưa quý vị.
Biến thể Nam Phi là đã có một cái cuộc nghiên cứu cho thấy là nó kháng lại cái vaccine hiện hành, thì đó là một cái tín hiệu không vui cho giới khoa học cũng như là cho nhân loại nói chung. Trong lúc này thì mình thấy là có rất nhiều những biến thể khác nhau, tuy là chưa được đặt tên, ở Mỹ cũng có 7 loại biến thể nữa nhưng mà chưa được đặt tên là vì cái sự hoành hành của nó chưa mấy được ghi nhận là lớn, cho nên người ta chưa đặt tên, nhưng mà biến thể vẫn xuất hiện đây đó rất là nhiều. Hiện tại trong lúc này ở Mỹ là cái biến thể của Anh đã tràn ngập ở khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ rồi thưa quý vị, cho nên là hiện bây giờ mình đang nói chuyện là mình đương đầu với biến thể chứ không phải là COVID đời đầu nữa, cho nên cái sự cẩn thận vẫn là trên hết. Ở Indonesia thì ngày hôm qua cũng đã thông báo là họ thấy có một ca nhiễm cái đột biến của biến thể COVID rồi, tức là đã lan tới châu Á rồi. Thành ra cái sự lây lan này mỗi ngày, mỗi một ngày nó càng nhân cao hơn. Thế giới hiện bây giờ, ví dụ như ở Mỹ là nơi có được cái nhịp độ triển khai vaccine cao nhất thế giới hiện nay, thì mọi chuyện nó coi như là nó đang được gọi là càng ngày càng tốt hơn. Cái số bệnh nhân này kia thì nó cũng đỡ hơn là cái thời kỳ của tháng Giêng, tháng 2. Nhưng mà những nơi khác trên thế giới như là Pháp, Brazil hoặc là ở Anh thì cũng còn đang vất vả lắm. Ở Brazil thì cái tỷ lệ tử vong nó quá nhiều, cho đến nỗi là những cái nơi mà chôn cất á, hiện bây giờ là họ chôn cất ban ngày không đủ, họ chôn cất qua đêm luôn, tức là làm việc 24/24 thưa quý vị. Và giới hữu trách ở Brazil dự đoán là số tử vong của Brazil có thể sắp vượt qua cái số tử vong COVID tại Mỹ. Với cái đà như thế này là hiện bây giờ là ở Brazil là đang chống chọi với lại cái biến thể Brazil mà mình chưa nói tới đó thưa bác sĩ hội. Ở Pháp thì đã có những cái chuyện là họ phải những cái phòng cấp cứu hồi sức ICU đó là phải đang căng thẳng quá mức, là họ phải có thể chuyển bệnh nhân đi những nơi khác để mà đỡ một tay, và gọi là cái sự phong tỏa lại phải lặp lại. Ở Canada thì bây giờ phải dùng tới phổi nhân tạo cho những bệnh nhân trẻ, vì cái đợt 3 COVID hiện bây giờ ở Canada đang nhắm vào những bệnh nhân trẻ sau khi những người lớn tuổi đã được tiêm vaccine hầu hết, thì bây giờ COVID hiện giờ đang nhắm vào những đối tượng rất là trẻ. Và vì vậy cho nên là cái phương pháp máy thở vân vân là không có phải là cái giải pháp cuối cùng, mà hiện bây giờ họ phải dùng tới cái phổi nhân tạo để cứu mạng những người bệnh nhân COVID trẻ tuổi nữa. Nói như vậy để quý vị thấy là cái đà COVID nó đang lây lan và nó đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới. Ở Ấn Độ là một cái trường hợp, ở châu Á là hiện bây giờ là cái ca nhiễm và cái số tử vong cũng lên rất là cao. Rất là nhiều tiểu bang ở Ấn Độ đang phải chật vật đối phó. Để chúng ta thấy rằng là dù có những cái tiến triển về vaccine nhưng mà COVID vẫn đang lộng hành, vẫn đang tung hoành, mà ngay cả Ấn Độ thì họ cũng đã bảo rằng là cái nhịp độ lây lan, cái sự lây lan của COVID hiện nay nó còn nhanh hơn cả năm ngoái, năm 2020 khi COVID bùng phát nữa. Cho nên quý vị vẫn là phải khẩu trang và giãn cách và vẫn phải là sát khuẩn, rửa tay thường xuyên để bảo vệ mình tốt nhất giữa đại dịch COVID, phải không ạ? Xin nhường lời cho bác sĩ Hội trước khi mình kết thúc chương trình, có những cái khuyến cáo hay những cái nhắn gửi hoặc những thông tin nào bác sĩ muốn chia sẻ thêm?
Thì cái khuyến cáo đầu tiên là đương nhiên ở có nhiều nước hiện tại đó, cái thuốc chủng ngừa nó chưa có đầy đủ hoặc chưa có sẵn sàng. Do đó chúng ta cũng nên giữ gìn cái kêu là cái vệ sinh cá nhân. Thường thường bình thường thì chúng ta cũng đã giữ cái vệ sinh cá nhân rồi, huống chi trong cái đại dịch hiện tại thì chúng ta nên theo những cái lời và hướng dẫn, tức là mình đeo khẩu trang ở chỗ đám đông người, hoặc là chúng ta giữ rửa tay vân vân, là làm thế nào để mà phải tránh tay chúng ta, tay dơ chúng ta bôi lên, chúng ta lên mặt rồi lên mắt rồi trên miệng mũi vân vân, thì đấy chúng ta nên giữ. Và chúng ta gặp nhau cũng vậy, nhưng nhất là những chỗ đông người chúng ta cũng cần phải có cái ý tứ một chút, chứ không thể nào mà chúng ta coi thường. Thì nó nhiều khi cái đó là cái nhiễm trùng thì nó dễ nhiễm trùng lắm, do đó chúng ta nên cố gắng. Ngoài ra đó thì nếu tiêm chủng được thì nên đi chủng ngừa. Vâng, nếu mà có điều kiện thì ta nên chủng ngừa. Và khi chủng ngừa chúng ta cẩn thận, nếu mà chúng ta đang bị bệnh đó thì các là không nên dạ. Chủng ngừa, và nó có thể
và
nó,
quan trọng nó hơn hết là giữa lúc này có vaccine càng nhiều đó, thì quan trọng nhất là đừng lơ là, đừng ỷ lại vaccine. Thưa quý vị, đừng bảo là tôi đã tiêm chủng đầy đủ rồi, tôi khỏe rồi. Cái cửa miệng hiện bây giờ mọi người gặp nhau hỏi vaccine chưa, vaccine rồi, ô khỏe rồi, nhẹ gánh rồi, tôi đỡ lo, tôi yên tâm rồi. Nhưng mà không hẳn là như vậy đâu thưa quý vị.
Vì và cái thứ ba đó, là cái ba tôi là lúc nào cũng giữ gìn cái cơ thể của ta khỏe mạnh bằng cách là gì? Tức là chúng ta có thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, cũng như là chúng ta ngủ cho nó đủ sức, vân vân. Nói chung tất cả những cái gì về đời sống của chúng ta đó, nó phải là trong lành, đừng để quá mập. Chính các cái nước ở Âu Châu họ tử vong nhiều là vì họ mập quá. Ví dụ ở Nam Mỹ cũng vậy, người ta ăn dữ lắm. Vâng, người ăn đó là do đó người nào mập phì này kia đó, thì chính cái đó là cái yếu tố mà gây tử vong và dễ mắc bệnh và gây tử vong nhiều đó, thưa tất cả quý vị nha. Chúng ta cố gắng tránh. Người Việt Nam của chúng ta thì tương đối là ở người Á Châu đó, nhưng mà tôi thấy giờ này cũng nhiều người cũng mập lắm, bởi vì có lẽ ăn nhiều quá.
Dạ. Một câu hỏi cuối cùng trước khi mình rời làn sóng của VOA, thưa bác sĩ, người đã khỏi COVID mà tiếp xúc với một người khác bị COVID thì cái người đó có khả năng làm lây COVID cho người xung quanh hay không?
Tức là cái người mà đã chích ngừa rồi phải không ạ?
Đã khỏi COVID, tức là đã có kháng thể chống COVID rồi, tiếp xúc với một người bị nhiễm COVID thì mình có khả năng lây COVID đó cho người khác hay không?
Nó thế này, giống như là chúng ta là thí dụ giả sử như giờ một người đi, ông A đi, ông là đã bị nhiễm COVID rồi, ông khỏi rồi thì ông có miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng mà khi mà gặp một cái người mắc cái bệnh COVID, hiện đã mắc COVID đó, thì có thể là cái vi trùng đó nó có thể dính vô cái cơ thể của cái ông A đó.
Ông A,
cái ông A đó giống như là một cái trung gian đó, có thể đưa cho người khác.
Bản thân ổng thì có thể được bảo vệ đấy, có thể thôi.
Nhưng mà cái bản thân cho người khác đó là coi như ta đã chủng ngừa thì ít khi có thể là bị mắc bệnh, mặc dù là có vi trùng nó vào trong cơ thể, nó vào mũi này, nó vào miệng, thì chính cái mũi miệng này đó thì họ, cái người đó không mắc bệnh nhưng mà có thể lây cho người khác khi mà ho, khi mà tiếp xúc. Nó có thể ví dụ tay chẳng hạn, quý vị bắt tay với là một người đang mắc bệnh thì đương nhiên là tay vì có thể là đã có mang
nhiễm trùng rồi đó,
giờ bắt tay một người khác có thể đó. Cái đó là chúng ta là cái, nó kêu là trung gian, cái người trung gian mà mang cái
mầm bệnh đi gieo rắc tùm lum đó,
trong khi thì mình chống lại rồi, mình có chủng ngừa rồi, mình không bị nữa. Đấy, cái nguyên tắc là như vậy đó, thưa tất cả quý vị.
Nhưng mà chỉ là có thể thôi, là mình không bị thôi, chứ còn chưa chắc là mình sẽ không bị đâu. Mình đã bị nhiễm rồi, mình vẫn nhiễm lại như thường, phải không bác sĩ? Hoặc là mình vaccine rồi vẫn bị như thường, như là cái chương trình này mình mở đầu với câu chuyện ở tiểu bang Washington. Tức là đã chích ngừa rồi, 102 người bị nhiễm lại, trong đó có 8 người nguy kịch vào bệnh viện và 2 người tử vong.
Thành ra đó là cái gì? Ta cũng đã nói qua, nhưng mà cái đó mặc dù là nó ít, nó ít nhưng mà nó vẫn có như thường, bởi vì cái miễn nhiễm sau khi chích ngừa, sau khi mắc bệnh rồi là cái miễn nhiễm của chúng ta đó nó không có kéo dài lâu, nó hết đi, nó không có chống lại được con siêu vi nữa, phải không? Cái con siêu vi khuẩn nữa, siêu vi khuẩn nó vào cơ thể chúng ta không chống lại được và chúng ta có thể mắc bệnh
Dạ
đấy.
vâng, cho nên là một người đã khỏi bệnh rồi, đã vaccine rồi, tiếp xúc với một người bị nhiễm COVID, chẳng những có nguy cơ bị lại mà còn đem cái đó đi lây lan cho người khác nữa. Đó là cái lời cảnh báo một chung nhất từ cái đầu chương trình tới giờ, mình vẫn cứ nói là không có an toàn 100% tuyệt đối giữa đại dịch COVID này, cho dù quý vị bệnh rồi, cho dù quý vị vaccine rồi nhé. Thành ra quý vị phải hết sức cẩn thận. Những lời khuyến cáo của giới chuyên môn lúc này là vẫn cẩn tắc vô áy náy. Và dĩ nhiên là trong y tế thì người ta không chỉ khuyên là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, mà người ta giữ gìn luôn cả cái sức khỏe điều độ để cho mình không có bị gọi là yếu đi, đề kháng sụt giảm đi trước những cái vi trùng xung quanh. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Dạ. Cảm ơn
Dạ
quý sĩ Hội. Dạ.
vâng. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn cô Trà My cũng như là Đài Voa đã giúp cho tất cả mọi nơi đồng bào để biết được những cái điều căn bản về y học.
Dạ, Trà My cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tới phút cuối và mong hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới về đại dịch COVID và giúp giải đáp những trăn trở, những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe. Trà My cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Xin kính chào bác sĩ Hội và quý khán thính giả.
Vâng, chào quý vị.